là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bái với công tác tìm kiếm quy tật hải cốt liệt sĩ. Tiếp đó là phản ánh hiệu quả của việc đầu tư cho tuyến y tế cơ sở tại huyện Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Ngày 15 tháng 3, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như tổ chức các hội thi, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền an toàn giao thông, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân tai nạn giao thông. Phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á, tổ chức chiến dịch 30 ngày đi bộ an toàn, từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn tỉnh. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm được đẩy mạnh, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký đăng kiểm phương tiện được kiểm soát chặt chẽ. Công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được thực hiện thường xuyên. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 139 người, hư hỏng 70 xe ô tô, 119 xe mô tô, 16 phương tiện khác, thiệt hại tài sản gần 4 tỷ đồng. Tai nạn giao thông tuy đã giảm một tiêu chí về số người chết, nhưng tăng 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình hay trong đảm bảo an toàn giao thông. Từ đó đề ra các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới. Năm 2024, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức cá nhân, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền theo hướng chú trọng chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, sử dụng có hiệu quả hệ thống camera giám sát giao thông trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng. Tính đến thời điểm này, đã có 116 trên 173 xã phường thị trấn tổ chức xong Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029. Hai đơn vị đã hoàn thành xong việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã là thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố mỗi đơn vị lựa chọn một đơn vị để tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 để rút kinh nghiệm. Việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã lựa chọn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái là đơn vị tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội điểm dự kiến được tổ chức trong 2 ngày vào đầu tháng 4 năm 2024. Sau Đại hội điểm cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ chủ trì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các địa phương còn lại đảm bảo đúng điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề ra. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp huyện sẽ hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2024. Cùng với chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tiểu ban Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 nhiệm kỳ 2024-2029.
Hiện nay, toàn tỉnh Yên Bái có trên 7.400 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó gần 1.800 mô hình cho thu nhập từ 200 triệu đồng một năm, 92 mô hình cho thu nhập trên 500 triệu đồng một năm. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập gần 600 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp phát triển nhiều sản phẩm chủ lực, đặc sản, ngành nghề. Các mô hình đã khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế, các giá trị sản phẩm bản địa, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng năng suất cây trồng vật nuôi, đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất thu nhập cao vào sản xuất. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả kinh tế được nhân rộng tại các địa phương trong toàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã tăng cường tuyên truyền vận động, tư vấn, hỗ trợ, tổ chức tập huấn cho cán bộ hội viên phụ nữ và người dân phát triển kinh tế. Ngoài ra, hội đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể phù hợp. phối hợp với các cấp các ngành hỗ trợ vốn vay cho gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tăng cường đào tạo hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, hỗ trợ cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Hết năm 2023, toàn tỉnh có trên 300 tổ truyền thông được cung cấp trang thiết bị đầu tư như micro, loa kéo, loa cầm tay. Trên cơ sở rà soát các thiết bị đã được trang bị, đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức 45 lớp hướng dẫn thành lập và vận hành cho gần 3.000 thành viên tổ truyền thông cộng đồng. Cùng với đó, thông tin trên các ấn phẩm truyền thông của hội trên các trang fanpage giới thiệu dự án đến các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các tổ truyền thông hoạt động hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thay đổi cách làm trong sản xuất giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững.
Vào sáng sớm ngày 14 tháng 3, trong lúc đang quét rác tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tổ 7 thị trấn Yên Thế, gần phòng giao dịch BIDV huyện Lục Yên, chị Hoàng Thị Nga, công nhân công ty cổ phần nước sạch và môi trường huyện Lục Yên phát hiện một chiếc ví màu đen rơi ở lề đường. Chị Nga nhặt lên thì phát hiện bên trong ví có số tiền lớn. Chị gọi hai đồng nghiệp khác đến cùng kiểm tra ví thì biết số tiền bên trong là hơn 15 triệu đồng, cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ liên quan đến người nước ngoài. Đợi giờ hành chính, chị Nga cùng đồng nghiệp lên công an huyện Lục Yên bàn giao tài sản, giấy tờ nhặt được, mong muốn tìm được người đánh rơi để trả lại. Qua xác minh, công an huyện Lục Yên xác định người rơi tài sản là anh Niu Jongwan, sinh năm 94, quốc tịch Trung Quốc. Được thông báo, anh Niu Jongwan đã nhanh chóng có mặt tại công an huyện Lục Yên, nhận lại toàn bộ tài sản, giấy tờ đánh rơi và gửi lời cảm ơn đến người nhặt được.
Qua 3 tháng triển khai phong trào đổi vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy lương thực, công an huyện Văn Yên đã vận động thu hồi được 179 khẩu súng săn, trong đó có 59 khẩu súng hơi, 120 khẩu súng kíp, 59 viên đạn quân dụng các loại và 2,2 kg pháo nổ tự chế. Đồng thời đã tặng lại cho người dân 93 thùng mì tôm, 71 túi gạo, 2 bình chữa cháy, 2 thùng sữa, 8 mũ bảo hiểm, 2 chăn ấm, 1 nồi cơm điện, 179 móc khóa chứa nội dung tuyên truyền về vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đã làm việc với các đơn vị bưu chính, công ty giao nhận hàng trên địa bàn huyện để tuyên truyền ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về không vận chuyển hàng cấm, vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Để vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng trong dân, lực lượng công an huyện tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền và phối hợp vận động người dân nâng cao ý thức tự giác giao nộp các loại vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí tự chế, kiểm tra kiểm soát kịp thời, phát hiện và thu hồi ngăn chặn các hành vi liên quan đến tàng trữ trái phép vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những khó khăn, bằng tấm lòng thành kính biết ơn và đạo lý uống nước như nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt các quy định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tỉnh đã có nhiều giải pháp trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từng bước đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân, nhất là đối với thân nhân liệt sĩ, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Có xúc động nào hơn, có hạnh phúc nào hơn đối với những người thân nhân liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước, được nhận hài cốt của người thân? Sau hàng chục năm đằng đẵng kiếm tìm, năm 2023, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái tiếp nhận hai hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Nối, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, được tổ chức trang trọng ngày 25 tháng 6 năm 2023. Cho đến tận bây giờ, xúc cảm về buổi lễ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của người thân liệt sĩ. Chị Hoàng Thị Thượng, cháu dâu của liệt sĩ Lò Văn Nối xúc động chia sẻ.
Hài cốt ông về là các cháu các con thì quá xúc động, muốn khóc ra, thấy ông đang ăn quá thì thấy ông về nhà ấy, đi chở cả nhà ấy, ai cũng thương nhớ ông ấy, thì tới bây giờ ấy ông cả cũng không có, bây giờ ông chú cũng không có, bây giờ đấy ông về nhà đến quê đến bản thì đến nhà thì cả nhà các con các cháu ai cũng vừa vui vừa xúc động và vẫn khóc ra nữa, quá thương ông, còn lúc ông đi còn trẻ quá.
Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng vết thương do chiến tranh để lại vẫn còn hiện hữu, nhiều gia đình vẫn đang mong ngóng tìm kiếm hài cốt của người thân đã hy sinh. Chính vì vậy, dẫu có gian nan vất vả, tỉnh Yên Bái luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng cao cả, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, người thân, nơi đất mẹ thân yêu, góp phần làm vơi đi mất mát, nỗi đau của các gia đình, thân nhân liệt sĩ. Bà Hoàng Thị Thiết, thân nhân gia đình liệt sĩ Hứa Kim Triều, xã Xuân Long, huyện Yên Bình, nghẹn ngào nói.
Và từ ngày anh tôi đã qua đời, thì tôi đã biết tin, từ đó gia đình tôi nhất, ngày đêm lúc nào tôi cũng phải nhớ đến anh tôi và mong muốn lấy hài cốt của anh tôi. Từ hôm nay tôi thực hiện ạ. Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ ạ.
Trong 10 năm qua, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái thường xuyên chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể chính trị xã hội tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và hình thức phong phú. Đồng thời phối hợp thu thập kết nối xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tiếp tục giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh, hoàn thành cơ bản rà soát bổ sung hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ. Cơ quan thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động khai thác đảm bảo đầy đủ kịp thời nguồn kinh phí cho việc mua sắm vật chất trang thiết bị, bảo đảm cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh. Sau 10 năm phối hợp triển khai, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Yên Bái đạt kết quả khá toàn diện, có nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, nhất là đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đồng chí đồng đội của tổ chức hội, hội viên và cựu chiến binh các cấp. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo 515 các cấp, tỉnh Yên Bái đã quy tập được 11 phần mộ liệt sĩ, được an nghỉ vĩnh hằng bên đất mẹ. Song song với việc làm tốt công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái còn thường xuyên quan tâm chăm lo giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với các gia đình có công với cách mạng, qua đó giúp họ vơi bớt nỗi đau thương mất mát mà chiến tranh để lại. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết.
Phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công. Kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã giải quyết gần 20.000 lượt hồ sơ người có công, bảo đảm kịp thời đúng chế độ quy định, tổ chức thăm và tặng quà cho trên 110.000 người có công với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Đồng thời cũng đã đầu tư 22,5 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo, nâng cấp 23 công trình ghi công liệt sĩ, hỗ trợ để xây dựng mới và cải tạo nhà ở cho gần 100 hộ người có công. Qua đó đã cơ bản khắc phục tình trạng khó khăn về nhà ở của người có công trên địa bàn tỉnh. Với quan điểm mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ này là xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch các chế độ chính sách đối với người có công, quan tâm, chăm sóc, điều dưỡng, luân phiên đối với người có công, đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực để tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xã phường thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ người có công để góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người có công và hộ gia đình người có công, bảo đảm không còn hộ người có công là hộ nghèo và phấn đấu để 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn so với mặt bằng chung của nhân dân trên địa bàn nơi cư trú.
Đảng và Nhà nước ta xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta, thể hiện sự tri ân và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Yên Bái đã và đang triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có trách nhiệm nhiệm vụ đó.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, các trạm y tế xã thị trấn là tuyến y tế, là nơi gần nhất để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Xác định được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, từ các nguồn vốn đầu tư, các trạm y tế, phòng khám ở huyện vùng cao Mù Căng Chải đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị. Cùng với tăng cường nguồn nhân lực, sự đầu tư này đã góp phần giúp huyện Mù Căng Chải thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Nếu như những năm trước đây, khi trạm y tế xã còn thiếu cán bộ cũng như thiếu các trang thiết bị, thì người dân xã Chế Cô Nha nói riêng và nhiều xã khác bị ốm đau, mắc bệnh thông thường thì phải lên trung tâm y tế của huyện để khám và điều trị. Tuy nhiên, từ khi trạm y tế được sửa chữa cũng như có thêm đội ngũ cán bộ, thì ông Hờ Gà Sàng ở bản Trống Tông, xã Chế Cô Nha, mặc dù đã 86 tuổi nhưng vẫn định kỳ hàng tháng đến trạm y tế xã Chế Cô Nha để khám bệnh. Bên cạnh việc nắm bắt tình trạng sức khỏe của mình, thì ông Sàng còn được đội ngũ y bác sĩ tư vấn chăm sóc sức khỏe bằng việc ăn uống, lao động, nghỉ ngơi cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Ông Sàng tâm sự.
Đối với tôi và người dân trong xã, khi có trạm y tế ở gần rất thuận tiện cho việc khám chữa bệnh. Nhiều người dân đã được điều trị cũng như cấp cứu kịp thời, nên người dân chúng tôi cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ở trạm y tế nhiều lắm.
Với vai trò trong tuyến đầu chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cơ sở, nên trong những năm qua, từ nhiều nguồn vốn các trạm y tế trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã được đầu tư xây dựng và được trang bị máy móc, tăng cường bác sĩ đến công tác, nên đã tạo được sự tin tưởng cho người dân. Năm 2022, với nguồn vốn 6 tỷ đồng, phòng khám khu vực Khao Mang đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp khang trang, cùng với việc tăng cường bác sĩ xuống công tác, do vậy góp phần giúp cho phòng khám đa khoa thực hiện tốt chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trên 20.000 người dân của 3 xã, khu 4 bao gồm Khao Mang, Lao Trải, Hồ 4. Trong năm 2023, phòng khám này thực hiện khám điều trị trên 2.000 lượt người, khám ngoại viện hơn 3.000 lượt. Đối với thời điểm dịch COVID-19 cũng như các loại dịch bệnh thiên tai xảy ra trên địa bàn, phòng khám đã phát huy vai trò tuyến đầu, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các hoạt động phòng chống dịch, ăn ở, hợp vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho người dân địa phương. Y sĩ Phạm Hồng Sơn, phụ trách phòng khám đa khoa Khao Mang cho biết.
Phát huy với tinh thần trách nhiệm của cán bộ ở phòng khám tôi là chúng tôi là trả những trường hợp những nào bệnh nhân là nặng mà ở cơ sở xa mà chưa kịp đến với phòng khám ấy, thì chúng tôi sẽ cử cán bộ của chúng tôi là cơ động ấy, lên địa bàn, lên cái nhà dân trên cái bản như đấy và thăm khám cho bệnh nhân, và chúng tôi sẽ phối hợp cùng với đoàn thể của xã là chuyển bệnh nhân về phòng khám để điều trị. Đấy, cái chúng tôi là như là cho đồng chí là nhiều những ca như đẻ ở tại nhà đấy, nhưng không đẻ được chẳng hạn, không thể chuyển được nữa, thì chúng tôi bắt buộc là phải cử cán bộ của chúng tôi lên tận nhà để đỡ đẻ cho bệnh nhân, cho sản phụ, xong rồi khi đỡ đẻ xong xuôi thì chúng tôi mới chuyển sản phụ xuống dưới này để tiếp tục theo dõi trong những giai đoạn sau.
Xác định công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển kinh tế xã hội cũng như góp phần xóa đói giảm nghèo. Do vậy, trong những năm qua, các phòng khám, các trạm y tế trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã luôn chú trọng phát huy vai trò tại cơ sở, qua đó thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh hiệu quả cho người dân, nhất là người dân ở các bản vùng cao đặc biệt khó khăn. Ông Sùng Thành Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Cô Nha, huyện Mù Căng Chải, nói.
Chúng tôi đánh giá là đối với tuyến y tế cơ sở thì là cũng rất là quan trọng trong cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là nơi là để người dân cũng có cái gọi là thuận tiện để cho người dân đến để khám bệnh rồi là chữa bệnh nội trú tại trạm. Từ cái việc đó thì tuyến y tế cơ sở cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện tốt các cái tiêu chí về trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là cái công tác chăm sóc sức khỏe, rồi là cái phòng chống tảo hôn, phòng chống suy dưỡng trong nhân dân, rồi là cái việc mà để hoàn thành các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, rồi là các cái tiêu chí liên quan đến y tế ở cơ sở.
Huyện Mù Căng Chải hiện có trên 68.500 người. Với số lượng dân đông và sinh sống phân tán, cộng với điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, do vậy nên nhu cầu khám chữa bệnh là rất lớn. Để đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân và nhất là thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, 14 trạm y tế và 3 phòng khám trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường đội ngũ, bác sĩ xuống cơ sở. Tuy nhiên do nguồn lực còn thiếu, do vậy các trạm y tế ở các xã chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân do thiếu nhân lực, trang thiết bị. Đây là trở ngại lớn đối với các trạm y tế cơ sở trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Ông Đỗ Lâm Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải cho biết.
Thứ nhất, về trang thiết bị thì chúng tôi mong muốn rằng nhà nước và địa phương sẽ dành sự đầu tư thích đáng cho các trạm y tế về xây dựng cơ sở hạ tầng, rồi là cung cấp trang thiết bị. Thứ hai, về công tác về nhân lực thì chúng tôi cũng mong muốn công tác tuyển dụng có những bước cải tạo đổi mới, làm sao tuyển dụng được những cán bộ phù hợp để làm việc ở các trạm y tế, đảm bảo về quân số. Và thứ ba là công tác đào tạo liên tục. Thì chúng tôi mong muốn là địa phương cũng như là ngành y tế sẽ quan tâm để thường xuyên đào tạo nhân lực để đảm bảo được lượng nhân lực có chất lượng chuyên môn tốt, đã đáp ứng được yêu cầu trong công việc. Cái sự đầu tư về trang thiết bị thì luôn luôn phải gắn liền với việc đào tạo nhân lực để vận hành sao cho các trang thiết bị phát huy được hết những cái tính năng, tác dụng và khai thác được hết những cái ưu điểm của trang thiết bị. Thì do đó thì chúng tôi mong muốn là cái việc trang thiết bị sẽ đi song song với việc đầu tư, và trước mắt thì sẽ chỉ cần những trang thiết bị thiết yếu, và tùy theo cái điều kiện của từng trạm y tế mà chúng tôi sẽ có cái đề xuất để nâng cao dần, để đáp ứng mức độ cao hơn.
Với điều kiện của huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, do vậy việc đầu tư nguồn lực cho y tế tuyến cơ sở trên địa bàn huyện Mù Cang Chải là cần thiết để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước, đánh dấu kỷ niệm tròn 20 năm được Đảng, Nhà nước đồng ý lựa chọn tháng 3 là tháng thanh niên. Với chủ đề thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, những ngày này các cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Yên Bái đang ra sức thi đua với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Người mang cuốc, người mang xẻng, người vận chuyển cây giống, không ai bảo ai. Tất cả tích cực tham gia hoạt động trồng cây tình nguyện do Thành đoàn Yên Bái phát động. Với tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nên chỉ trong một buổi sáng, 2.000 cây xanh đã được trên 500 đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Yên Bái và lực lượng vũ trang trên địa bàn trồng phủ xanh khu vực đất trống tại địa bàn thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Những cây xanh sau khi trồng sẽ được bàn giao cho đoàn thanh niên của xã chăm sóc bảo vệ, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái cũng như xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Là một trong 30 đoàn viên của Trung đoàn Không quân 921 tham gia trồng cây trong chiến dịch khởi động tháng thanh niên do Đoàn Thanh niên Yên Bái phát động, Trung sĩ Nguyễn Đắc Mạnh bày tỏ.
Làm đoàn viên thanh niên, tôi nhận thức được rằng bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ sự sống của chúng ta. Hôm nay được Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không quân điều động chúng tôi ra đây giúp dân trồng cây xanh để tạo ra môi trường xanh sạch đẹp. Chúng tôi đã tham gia trồng 2.000 cây xanh ở trường Trung học cơ sở Tân Thịnh và giúp cho môi trường chúng ta xanh sạch đẹp hơn.
Hưởng ứng chuỗi các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2024 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh được phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, khơi gợi khả năng sáng tạo cho các em, góp phần tiếp tục duy trì xây dựng mô hình trường học hạnh phúc. Thành đoàn Yên Bái đã vận động kinh phí cùng các đơn vị kết nghĩa hỗ trợ nhân lực thực hiện công trình sân chơi cho thiếu nhi từ các nguyên vật liệu tái chế trị giá 10 triệu đồng. Tham gia vào hoạt động này, các đoàn viên thanh niên của trường tiểu học trung cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã cùng nhau thực hiện công trình sân chơi, điểm sinh hoạt cho thiếu nhi trong khuôn viên của nhà trường. Những cây xanh được đổi từ hoạt động, đổi phế liệu lấy cây xanh của học sinh trong trường và từ những chiếc lốp ô tô bỏ đi được sơn đủ màu xanh đỏ vàng, các đoàn viên thanh niên của chi đoàn nhà trường đã biến góc sân trường trở thành một khuôn viên đẹp mắt. Chị Nguyễn Thị Thu, đoàn viên trường tiểu học trung cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái vừa hào hứng nói:
Tôi thấy công việc này rất là ý nghĩa, vừa giúp cho các em được có một khu vui chơi vui vẻ, lành mạnh và trong khi đấy cũng tạo được cảnh quan của nhà trường rất là xanh sạch đẹp, và đó cũng chính là một mục tiêu mà trường của chúng tôi đang luôn hướng tới, đó chính là một môi trường hạnh phúc.
Với mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, trong những năm qua bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, định hướng nội dung chỉ đạo của tỉnh đoàn, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tuổi trẻ thành phố Yên Bái đã cụ thể hóa các phong trào, chương trình hành động cách mạng của đoàn bằng nhiều nội dung hoạt động thiết thực, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tham gia tốt phong trào tuổi trẻ thành phố Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân, thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của tuổi trẻ, tạo được sức lan tỏa cao trong cộng đồng, tạo môi trường lành mạnh để đoàn viên thanh niên thắp sáng ngọn lửa của lòng đam mê, nhiệt huyết, tinh thần không ngại khó, ngại khổ, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hưởng ứng các hoạt động chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tháng thanh niên năm nay, thành đoàn Yên Bái cũng sẽ tổ chức nhiều công trình phần việc và các hoạt động thiết thực ý nghĩa như ngày thứ bảy cùng dân, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, triển khai công trình điểm ao cá thanh niên. Các hoạt động trong tháng thanh niên chính là môi trường rèn luyện thực tiễn để đoàn viên thanh niên phát huy được năng lực, sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ, đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ của mình vào cộng đồng, xã hội. Chị Cù Thị Thanh Lam, Phó Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết thêm.
Hưởng ứng cái phong trào của tháng thanh niên thì trong cái không khí thi đua sôi nổi thì tất cả các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là thanh thiếu nhi hưởng ứng nhiệt tình và tham gia tích cực để tạo cái sức lan tỏa cũng như là cùng với lại cấp ủy chính quyền xây dựng thành phố Yên Bái ngày một phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết, sẵn sàng tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ trên địa bàn thành phố đã lan tỏa hình ảnh đẹp về con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập. Tin rằng các hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Yên Bái sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Lên 4G lên đời xe máy, lên 4G lên đời điện thoại. Nhà mạng Viettel chính thức triển khai chương trình lên 4G lên đời. Chương trình quay số trúng thưởng cho thuê bao chuyển đổi từ điện thoại 2G lên 4G trên toàn quốc. Cụ thể từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ có cơ hội nhận được vô vàn giải thưởng giá trị như 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.